Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 188, hiến thân hoa lệ, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, theo người chủ trì hô to một tiếng, toàn trường bắt đầu tấu nhạc. Vân Trung Hạc vốn nghĩ âm nhạc nơi này khẳng định chính là kèn vừa vang lên, trấn áp toàn trường, dù sao đây chính là nhạc khí chi vương à, mà thổ dân Nam Cảnh, lại có dàn nhạc gì chứ? Nhưng không ngờ một giây sau, hắn liền mộng bước, âm thanh tấu nhạc vang lên, lại bi tráng sục sôi. Cổ nhạc, chuông nhạc, đàn tranh, vu âm, cự hào, mấy chục loại nhạc khí đều có, mà dàn nhạc phi thường chuyên nghiệp, tiêu chuẩn phi thường cao. Xoay người nhìn lại, toàn bộ những nhạc công này đều là người Đại Chu, mà lại đều mặc bào phục nhạc công, lại tương tự với quan bào lễ bộ nghi chế ti Đại Chu. Thật sự là quá chuyên nghiệp đi, không chỉ có dàn nhạc chuyên nghiệp, trình độ nhạc khúc diễn tấu càng cực cao. Đây cũng là nhạc Đại Nam Quốc, ngay từ đầu hỗn độn mênh mông, sau đó kiềm chế, bi tráng, bỗng nhiên, một trận thanh âm kéo dài. Tung 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 tung, vô số tiếng trống trận vang lên, phảng phất thiên băng địa liệt, cái này biểu thị vách núi vỡ toang, hoàng thiên hỏa giao dáng thế. Nương theo còn có thanh âm ống tiêu du dương như tiên khí. Điều này đại biểu thần tiên đại thánh sư Viên Thiên Tà. Theo người và thú này xuất hiện, âm thanh nhạc khúc trở nên dõng dạc lên. Phảng phất sóng cả mãnh liệt, phảng phất đại hỏa liệu nguyên, phảng phất sơn sông biến sắc. Dưới đại thánh sư Viên Thiên Tà xuất lĩnh, đám thổ dân bị nô lệ nhao nhao khởi nghĩa mưu phản. Chống lại Đại Chu đế quốc áp bách. Mà trong ầm ầm sóng dậy hùng hồn khí thế này, Đại Nam Quốc từ từ bay lên, cũng chính trong nhạc khúc mênh mông này, trấn quốc thần thú Hoàng Thiên Hỏa Giao chậm rãi xuất hiện. Bò dọc theo phù đồ tháp đi lên, cuối cùng Hỏa Giao Long xoay quanh đỉnh tháp, ngửa mặt lên trời thét dài. Lại là long ngâm, đương nhiên, chính là Viên Thiên Tà cho phối âm, bất quá một tiếng long ngâm gào thét này thực sự nghiêu bức. Chân chính vang vọng đất trời, chui vào trong lỗ tai mỗi người. Võ công Viên Thiên Tà này thật cao, đơn giản cao không chỉ 18 tầng lầu này, mà một tiếng Hỏa Giao Long ngâm gào thét này, đúng lúc là phần cuối bài, Đại Nam Khúc. Không chỉ tất cả mọi người ở đây nghe được ngây người. Vân Trung Hạc cũng nghe ngây người, từ khúc này ai làm đó, hoàn toàn có phong phạm đại sư, vẻn vẹn bài quốc khúc này. Hoàn toàn không có vẻ gì sơn trại tiểu quốc nhỏ lẻ. Ngược lại tràn đầy uy nghiêm đại quốc, chắc hẳn lại là Viên Thiên Tà, người này thật đúng là thiên tài. Tiếng nhạc kết thúc, lại một màn cực kỳ hoa lệ xuất hiện, có một người từ trên trời giáng xuống. Viên Thiên Tà tiên phong đạo cốt chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Đáp xuống đỉnh tháp cao, thật như là con diều vậy, không nhanh không chậm. Thật giống như tiên nhân dáng thế. Cùng lúc đó, tất cả mọi người quỳ xuống. Bái kiến Đại Thánh Sư. Bái kiến Đại Thánh Sư. Mấy ngàn người, mấy vạn người, mười mấy vạn người, toàn bộ quỳ xuống. Núi kêu biển gầm, luận ảo thuật, người thực nghiêu bức à. So với Vân Trung Hạc tại vô chủ chi địa thì chuyên nghiệp hơn nhiều. Khó trách trong khoảng thời gian ngắn đã tẩy não vô số người. Đi theo ngươi tạo phản à, nhìn thấy ngươi bộ dạng thần tiên này. Thật là người thông minh đến đâu cũng sẽ bị luân hãm. Chớ nói chi là thổ dân ngu muội, bọn họ tuyệt đối coi Viên Thiên Tà là chúa cứu thế thượng thiên phái xuống. Khó trách Viên Thiên Tà không xưng vương, bởi vì bầu không khí như thế này tô đậm phía dưới. Xưng vương cũng quá mức dung tục đi, lão làm thần tiên mới là vĩnh hằng. Mà tiếp đó Hoàng Thiên Giáo có thể lan tràn ra toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó Viên Thiên Tà chính là hóa thân thần quyền. Trở thành thần vương nhiều nước, chẳng phải là càng thêm nghiêu bức. Bước đầu tiên đại điển lên ngôi, tấu nhạc đã xong, sau đó chính là bước thứ hai. Đọc Tế Thiên Sơ, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà, tự mình đọc Đại Nam Tế Thiên Sơ. Văn này vừa ra, ra đầu tất cả mọi người dùng mình. Bởi vì quá êm tai, thanh âm này phảng phất tiên âm lượn lờ, thanh âm này phảng phất từ trên 9 tầng trời tỏa xuống. cuối cùng hóa thành vô số âm phù, hồn quấn toàn bộ đỉnh núi. Mà bản Tế Thiên Sơ này viết hoa lệ như vậy, dù so với mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc, bản Tế Thiên Sơ này cũng là đỉnh cấp. Trong này ca tụng thiên địa, ca tụng đạo pháp tự nhiên, ca tụng vạn dân đại nam, đơn giản để cho người ta 3 tháng không biết vị thịt. Nói thật, Tế Thiên Sơ này của Viên Thiên Tà có thể so với bản Nhật Ngũ Sắc Phú mà Vân Trung Hạc copy kia. Viên Thiên Tà này tuyệt đối là thiên tài. Thiên tài như vậy trước đó vì sao không đi thi khoa cử? Vì sao không đi truy đuổi vinh hoa phú quý? Lúc lão đang đọc Tế Thiên Sơ, bỗng nhiên có người ngẩng đầu một cái. Một con tiên hạc bay đi. Ngay sau đó, một đám tiên hạc bay qua. Đây, đây là Đại Tường Thụy Á. Đại Thánh Sư Tế Thiên Sơ quá dễ nghe. Cảm động thiên địa, đến mức tiên hạc đều đến lắng nghe. Chờ lúc Viên Thiên Tà Tế Thiên Sơ đọc đến cao trào nhất. Một màn càng thêm kinh diễm xuất hiện. Từ chân trời bay qua một con phượng hoàng màu sắc lộng lẫy. Phượng hoàng là thần điểu, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, bây giờ lại bị Đại Thánh Sư Tế Thiên Sơ hấp dẫn hạ phàm. Điều này nghiêu bức cỡ nào? Lúc này Vân Trung Hạc cũng bị chấn động đến tê cả da đầu. Hắn đương nhiên biết thế giới này căn bản không có phượng hoàng. Con chim này hẳn là bồi dưỡng ra, cùng loại với gà đuôi dài, hoặc là chim thiên đường, nhưng trải qua trang trí, thật rất giống như phượng hoàng. Hoàn toàn giống như đúc, mà hình thể lại phi thường to lớn, không sai biệt lắm dài 10 mấy thước, con phượng hoàng này bay quanh trên tháp cao mấy vòng, sau đó chậm rãi hạ xuống trước mặt Viên Thiên Tà. Tiếp theo, nó khuỵ 2 chân xuống, vậy mà quỳ lại, nó há miệng, phun ra một viên đá quý màu đỏ lên trên tay Viên Thiên Tà. Sau đó, lại một lần nữa xoay quanh bay mất, Vân Trung Hạc thấy rõ ràng. Đây chính là gà đuôi dài, trải qua không ngừng tạp giao, bồi dưỡng, dòng dã dài 15 mét, mà lông toàn thân đã được gia công nhất định, cho nên giống phượng hoàng như đúc, tráng lệ, toàn trường tĩnh lặng, ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Tà tràn đầy sùng bái kính sợ. 10 mấy vạn người ở đây khẳng định có một câu, Đại Thánh Sư tuyệt đối không phải người, tuyệt đối là thần tiên. Là thượng thiên phái xuống cứu vớt ngàn vạn thổ dân, thậm chí là phái xuống cứu vớt chúng sinh. Lúc này Viên Thiên Tà chỉ cần ra lệnh một tiếng, 10 mấy vạn người này tuyệt đối có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết cho lão. Thậm chí cũng sẽ tin, chỉ cần được lão thi pháp qua, uống thêm nước phù thủy Đại Thánh Sư, cơ thể có thể đao thương bất nhập, tường đồng vách sát, cái gì, người nếu bị đao đâm chết. Đó chính là tâm ngươi không thành, loại thần linh cảm nhiễm trong khoảng thời gian ngắn, là tuyệt đối kinh người. Hôm nay sau nghi thức này, rất nhanh có thể truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Sau đó, Viên Thiên Tà vung tay hô to, 100 vạn thổ dân sẽ đi theo lão mưu phản, bởi vì hôm nay có mặt 10 mấy vạn thổ dân, chỉ có 1 phần là phản quân. Còn tuyệt đại bộ phận đều là thủ lĩnh thổ dân mấy Nam Cảnh hành tình. Mục tiêu Viên Thiên Tà này không chỉ riêng một Nam Châu. Lão muốn là toàn bộ 5 hành tỉnh Nam Cảnh, mà căn cứ tư thế này, chỉ cần Đại Nam Quốc vừa lập, chỉ cần lão thần kỳ dơ lên, cam đoan, trong ngắn ngủi 1-2 tháng, toàn bộ 5 hành tỉnh Nam Cảnh đều sẽ luôn hãm, trở thành thần quốc của lão. Người này thật so với Hoàng Cân Quân Trương Giác thì lợi hại hơn nhiều. Mà người này lại am hiểu sâu trang bức học, mỗi một lần đều bước đến cực hạn. Lúc có mặt Viên Thiên Tà, cam đoan quang mang vạn trượng, tất cả mọi người ảm đạm không ánh sáng. Khó trách mấy ngàn người Đại Chu đế quốc toàn trường, còn có quan viên và võ tướng. Bọn họ hiệu chung Viên Thiên Tà, phản bội Đại Chu đế quốc, đối mặt dạng thần tích này. Người bình thường dù tâm trí kiên định, chỉ sợ cũng sẽ bị luân hãm. Hôm nay bước thứ 2 đại điển, đã hoàn thành, chấm, sau đó chính là bước thứ 3. Bắt đầu, theo một tiếng lệnh, mấy ngàn tên tù binh bị bắt đưa lên. Toàn bộ đều là binh sĩ Đại Chu đế quốc, từng bước đều để chân. Giết, theo phục xạ ra lệnh một tiếng, đao phủ thủ bỗng nhiên chém xuống. Lập tức đầu rơi, máu tươi cuồng phún ra. tốt, 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 toàn trường vô số người hô to. Không chỉ thổ dân Nam Cảnh, còn gồm rất nhiều người Đại Chu cũng lớn tiếng khen hay. Lễ chém đầu này, đại biểu cho từ nay về sau Đại Nam và Đại Chu triệt để cắt đứt. Không còn quan hệ, lúc mất đầu, máu tươi những binh sĩ Đại Chu đế quốc này phun vào trong vạc lớn trước mặt. Mất đầu xong, có võ sĩ thổ dân tiến lên thu những máu tươi này lại. Sau đó chứa ở trong chén, dòng giã đựng mấy ngàn bát, ở đây mấy ngàn người, văn võ cao tầng tương lai Đại Nam quốc, còn có phần tử cuồng nhiệt Hoàng Thiên Giáo, thủ lĩnh từng châu huyện tổ của năm hành tỉnh Nam Cảnh. Mỗi người đều được phân một bát máu tươi, uống bát máu này, liền đại biểu cho huyết chiến đến cùng Đại Chu. Cạn, theo phục xạ giống to một tiếng, ở đây mấy ngàn danh nhân, bưng lên bát huyết, uống xuống, ầm ầm ầm, sau đó mấy ngàn cái bát, toàn bộ bị nện vỡ nát, giết, 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 mấy ngàn người lớn tiếng hô to, ngay sau đó mười mấy vạn người lớn tiếng hô to. Lúc này đương nhiên Vân Trung Hạc đã nhìn ra, hôm nay ngày 9 tháng 12, không chỉ đại điển Đại Nam Vương lên ngôi, đại điển phong đỉnh Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, hay là đại điển Đại Nam Quốc thành lập, cũng là toàn bộ đại điển Nam Cảnh mưu phản. Nguyên lai hôm nay mới thật sự là đại mưu phản, trước đó chiếm lĩnh Nam Châu còn chưa tính, đại điển Viên Thiên Tà mưu phản, quả nhiên oanh oanh liệt liệt, là muốn toàn bộ năm hành tỉnh Nam Cảnh mưu phản. Tình báo Đại Chu đế quốc Hắc Băng Đài xem như tương đối kỹ càng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, cho nên bây giờ Đại Chu xa xa đánh giá thấp tình hình nguy hiểm Nam Cảnh, xa xa đánh giá thấp quy mô tạo phản. Dựa theo tình báo Đại Chu, chỉ vẻn vẹn mấy chục vạn phản quân, bởi vì cho tới bây giờ xác thực chỉ có mấy chục vạn phản quân, mà phần tử nòng cốt đều là quân phòng giữ thổ dân trước đó. Hơn nữa còn có đầy đủ tình báo chứng minh, Nam Man thổ dân bình thường trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gia nhập mưu phản. Bởi vì bọn họ và thổ dân quân phòng giữ mâu thuẫn rất lớn, thậm chí là thế bất lưỡng lập. Nhưng mà trên thực tế, hôm nay đại điển chính là đang nổi lên hỏa chủng. Sau đại điển hôm nay, toàn bộ Nam Cảnh sẽ nổi lên khói lửa khắp nơi, lập tức sẽ tuôn ra mấy trăm vạn phản quân, bởi vì mấy ngàn người ở đây đều là hỏa chủng tạo phản. Sau đại điển này, cả đời bọn họ sẽ không thể quên, lòng trung thành và kính sợ Viên Thiên Tà sẽ khắc sâu trong xương cốt. Mà theo thời gian trôi qua, theo lời đồn đại truyền bá, loại sùng bái và kính sợ này sẽ càng ngày càng sâu. Tới lúc đó trận phản loạn này, sẽ rất khó trấn áp, mặc kệ phái bao nhiêu đại quân tới, đều sẽ lâm vào vũng bùn chiến tranh, bởi vì lúc trước Nam Cảnh thổ dân như là năm bè bảy mảng, không có thống nhất tín ngưỡng, mà bây giờ Viên Thiên Tà dùng từng tràng thần tích, triệt để làm bọn họ đoàn kết lại, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà, trở thành tín ngưỡng vô số người cộng đồng. Mặt khác, thế giới này dù sao cũng là người cùng khổ chiếm đa số. Một khi Hoàng Thiên Giáo trở thành lửa lớn rừng rực, như vậy thiêu đốt không chỉ là Nam Cảnh, sẽ còn lan tràn đến cảnh nội Đại Chu, thậm chí một mực lan tràn đến toàn bộ thiên hạ. Viên Thiên Tà thật là thần nhân vậy. Sau khi Vân Trung Hạc xuyên đến thế giới này, Viên Thiên Tà tuyệt đối là người ngưu bức nhất mà hắn nhìn thấy. Lão so với Yến Biên Tiên thì lợi hại hơn nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều. Giai đoạn thứ ba mất đầu uống máu hoàn tất, toàn bộ đại điển tiến vào giai đoạn thứ tư. Mấy đại lực sĩ chậm rãi dơ lên một cái hoàng kim bảo tọa. Đi tới trước Phù Đồ Thánh Tháp, trên 19 bậc thang, Tân Vương Ngao Ngọc bước lên bậc thang, sau đó, âm thanh khúc nhạc trang nghiêm lại một lần nữa vang lên. Vân Trung Hạc mặc Đại Nam Vương bào, chậm rãi đi lên bậc thang, đi tới trước vương tọa, quỳ, theo quan lễ nghi hô to một tiếng. Vân Trung Hạc quỳ xuống, Ngao Ngọc, ngươi nguyên ý quỳ y Hoàng Thiên Thánh Giáo không? Viên Thiên Tà chậm rãi hỏi, ta nguyện ý, Vân Trung Hạc nói. Viên Thiên Tà duỗi ngón tay ra, vẽ bùa trên không trung. Một màn quỷ dị lại lần nữa xuất hiện, theo ngón tay lão vẽ động. Trên không trung vậy mà thật xuất hiện một phù văn màu vàng óng. Phù văn vậy mà lăng không xuất hiện. Quá, quá ngưu bức, Vân Trung Hạc cũng biết nguyên lý. Đây là một loại sương mù màu vàng óng, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, cho nên nhìn qua hiệu quả, phảng phất như viên thiên tà lăng không vẽ bùa, nhưng biết nguyên lý thì biết, kinh diễm vẫn như cũ kinh diễm. Vân Trung Hạc hoàn toàn không làm được đến mức này. Viên thiên tà này nếu như đi vào địa cầu, cam đoan có thể quét ngang ma thuật sư toàn cầu. Lão làm ảo thuật, chân chính kinh diễm tuyệt luân. Viết xong phù văn, viên thiên tà vung nhẹ tay lên. Đạo hoàng kim phù văn này bay thẳng vào đầu Vân Trung Hạc. Một lát sau, phù văn hoàng thiên thánh giáo hiện ra trên trán Vân Trung Hạc. Nghi thức này xong, Vân Trung Hạc chính là một thành viên hoàng thiên thánh giáo. Hơn nữa còn là loại phi thường siêu thoát kia. Quy y hoàn tất, tiếp theo viên thiên tà hỏi. Ngao Ngọc, người được Trấn Quốc thần thú Hỏa Giao Long tự mình tuyển định. Là người được trời chọn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vì Hoàng Thiên Thánh Giáo dâng ra hết thảy? Ngươi nguyện ý vì Đại Nam Quốc dâng ra hết thảy không? Vân Trung Hạc nói, ta nguyện ý, viên thiên ta ngửi được. Vậy ngươi nguyện ý vì Đại Nam Quốc vạn dân, dâng ra hết thảy không? Vân Trung Hạc nói, ta nguyện ý. Một màn này phi thường giống nghi thức tổng thống một ít quốc gia hậu thế tuyên thệ nhậm chức. Tóm lại chính là nguyện ý vì quốc gia dâng ra hết thảy. Nguyện ý vì nhân dân bỏ ra hết thảy. Rất tốt, rất tốt, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà vươn tay. Phục xạ lập tức tiến lên. Hai đầu gối quỳ xuống. Dâng lên một đỉnh vương miện. Vương miện này cũng rất có ý tứ à, hoàn toàn kết hợp tinh hoa vương miện đông tây phương. Phía trên khảm nạm đầy các loại bảo thạch, vàng son lộng lẫy, duy chỉ có giữa vương miện thiếu một viên đại bảo thạch. Viên thiên tà cầm lấy viên hồng ngọc kia, chính là vừa rồi Phượng Hoàng nôn ra lòng bàn tay lão. Lão cầm viên ngọc này khảm nạm lên vương miện hoàng kim. Kể từ đó, chiếc vương miện này xem như hoàn chỉnh. Ngao Ngọc các hạ, ta đại biểu Hoàng Thiên Chư Thần, ta đại biểu Trấn Quốc Thần Thú. Sắc phong ngươi là Đại Nam Quốc Vương, xin ngươi đừng cô phụ đông đảo thần linh chờ mong trên trời. Không nên cô phụ Đại Nam vạn dân chờ mong, viên thiên tà chậm rãi nói. Sau đó đội chiếc vương miện này lên trên đầu Vân Trung Hạc. Chư vị thần dân Đại Nam Quốc, còn không bái kiến đại vương các ngươi. Theo viên thiên tà ra lệnh một tiếng, phục xạ dẫn đầu quỳ xuống. Bái kiến đại vương. Bái kiến đại vương, bái kiến đại vương, Đại Nam Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy ngàn người quỳ xuống, mấy vạn người quỳ xuống, mười mấy vạn người quỳ xuống. Bái kiến đại vương, Đại Nam Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm này triệt để vang vọng thiên địa. Từ đây, Ngao Ngọc chính thức trở thành vua thứ nhất Đại Nam Quốc. Nghi thức lên ngôi thứ tư chính thức hoàn thành. Sau đó, sẽ tiến nhập chương trình hội nghị thứ 5, phong đỉnh Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp. Cái gì là phong đỉnh? Chính là khảm nạm một mảnh ngói lưu ly cuối cùng. Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này hoàn toàn là Thánh Địa Đại Nam Quốc. Thánh Địa Hoàng Thiên Thánh Giáo. Chấm, chẳng những trấn áp yêu ma quỷ quái, trấn áp tai bệnh tả uế Đại Nam Quốc, hơn nữa còn là đường tắt duy nhất câu thông thần linh trên trời. Đứng tại đỉnh núi. Vừa vặn 9.999 thước, nếu như nói Đại Nam Vương Đô, Đại Nam Vương Phủ đại biểu vương quyền, vậy tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này liền đại biểu thần quyền. Tại Đại Nam Quốc này, hiển nhiên thần quyền cao hơn vương quyền, cho nên nghi thức phong đỉnh, đương nhiên là trang nghiêm không gì sánh được, mà một mảnh ngói lưu ly cuối cùng này, còn chưa nung ra, một cái hầm ngói nhỏ ngay bên trong. Trong đó còn nung một mảnh ngói lưu ly màu đỏ như máu. Đốt ngói, lấy máu, theo một tiếng lệnh, mấy ngàn người ở đây nhao nhao xuất ra chủy thủ, cắt ngón tay của mình, nhỏ máu tươi vào trong hầm ngói nho nhỏ này. Mấy ngàn người này chính là toàn bộ tầng cao nhất Đại Nam Quốc. Cũng là đại biểu mấy ngàn vạn thổ dân, toàn bộ lấy máu, nhỏ vào trong hầm ngói. Nhỏ trên một mảnh ngói lưu ly cuối cùng đang nung này. Mấy ngàn người lấy máu xong, liền đến phiên Phục Xạ, sau đó đến Đại Nam Vương Vân Trung Hạc, cuối cùng đến phiên Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà, dùng máu của lão, phong ấn mảnh ngói hỏa hồng cuối cùng này. Chỉ thấy Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà bỗng nhiên rút kiếm, nhắm ngay cánh tay trái của mình chém xuống. Trong nháy mắt, cánh tay trái của lão trực tiếp bị chém đứt, lọt vào trong hầm ngói. Vô số máu tươi phun tung tóe. Hoạt Tào, Hoa Thảo, Ta Thao, tất cả mọi người ở đây hoàn toàn sợ ngây người. Người khác cũng chỉ cắt đứt ngón tay rỉ máu. Người vậy mà chém xuống cánh tay trái của mình. Hy sinh này cũng không khỏi quá lớn đi. Lập tức tất cả mọi người chỉnh chỉnh tê tê quỳ xuống. Cao giọng nói, Đại Thánh Sư Vạn Tuế, Đại Thánh Sư Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế, Đại Thánh Sư Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế, mười mấy vạn người lại một lần nữa khóc hô to. Hiển nhiên là bị triệt để chấn động, bao gồm Vân Trung Hạc cũng tê cả da đầu từng đợt. Không đến mức phải hy sinh vậy. Viên Thiên Tà, ngươi không phải người nguyện ý hy sinh lớn như vậy chứ? Sau một màn này, càng làm cho người quỳ rạp trên đất, dùng mình, kính sợ vạn phần, bởi vì Viên Thiên Tà vừa mới chặt đoạn cánh tay trái. Vậy mà nhanh chóng mọc ra, Thảo, 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 bị chém đứt cánh tay, vẻn vẹn trong vài giây đồng hồ, lại một lần nữa sinh trưởng. Ngươi quả nhiên là thần tiên. Ngươi quả nhiên bất tử bất diệt à? Vân Trung Hạc cũng trợn mắt cứng lưỡi. Chặt đứt cánh tay, trong vài giây một lần nữa mọc ra, đương nhiên là giả, trước đó chặt đứt cánh tay là thật, nhưng không phải cánh tay Viên Thiên Tà lão, mà là chém xuống từ trên thân người khác, còn bây giờ một lần nữa mọc ra cánh tay, chính là cánh tay Viên Thiên Tà lúc đầu, cho nên đây vẫn như cũ là ảo thuật, nhưng thực quá thật đi. Vân Trung Hạc đứng gần như vậy, kém chút cũng không nhìn ra sơ hở, chớ nói chi là những người khác, đây là cận cảnh ma thuật à, ngươi nếu ở địa cầu, tuyệt đối là ma thuật sư đệ nhất thế giới, tuyệt đối cấp thiên vương cự tinh, nhưng mọi người tại đây không biết đây là ảo thuật, càng thêm kính sợ vạn phần, triệt để coi Viên Thiên Tà là thần tiên, mở hầm lò, theo một tiếng lệnh, chiếc đỉnh lớn này chứa hầm ngói bị mở ra. Một mảnh ngói thánh cuối cùng này được lấy ra ngoài, giơ lên cao cao, hoa, quá đẹp, quá hoa lệ, lại là ngói lưu ly, đỏ bừng như máu, mà mặt trên còn có đường vân màu vàng óng, vừa vặn tạo thành đồ án trấn quốc thần thú hỏa giao long. Thật không hổ là ngói thánh trấn tháp à, mảnh ngói này ngưng tụ vô số máu tươi. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà thậm chí còn hy sinh một cánh tay. Dù sau đó sinh trưởng lại, cho nên mảnh ngói này tuyệt đối có thần lực, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nói. Đại Nam Vương, một mảnh ngói cuối cùng này, vẫn để ngươi đắp lên thôi. Đây là một sứ mệnh thần thánh, để Vân Trung Hạc đi phong đỉnh tòa thánh tháp này. Trong tiếng nhạc trang nghiêm túc mục, hai tay Vân Trung Hạc dâng ngói thánh này, chậm rãi đi lên 10 bậc, bò lên trên đỉnh tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp này. Lúc này, thật muốn làm một bài thơ, lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái sao, không dám cao thanh ngữ, sợ kinh người trên trời. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí gắn một mảnh ngói thánh này lên trên đỉnh tháp. Đến tận đây, nghi thức phong đỉnh tòa Phù Đồ Thánh Tháp chính thức kết thúc. Vân Trung Hạc mặc vương bào, mang theo vương miện, lại chậm rãi đi xuống Phù Đồ Thánh Tháp, tiếp đó muốn đi ra cự tháp. Nhưng lại phát hiện, đại môn tòa Phù Đồ cự tháp này đã bị phong bế. Bất quá cách cửa sổ lưu ly, vẫn như cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Dòng dã mấy ngàn người thông qua cửa sổ lưu ly không quá trong suốt. Nhìn chằm chằm thân ảnh Vân Trung Hạc trong tháp, Viên Thiên Tà nói, Đại Nam Vương, ngươi có biết tòa Phù Đồ thánh tháp này làm gì không? Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, trấn áp yêu ma quỷ quái. Bảo hộ Đại Nam Quốc. Thứ hai, thông hướng Thượng Thiên, cầu thông thần linh trên trời. Viên Thiên Tà nói, không sai, hiện tại tòa thánh tháp này đã phong đỉnh, cho nên nó đã trở thành thánh địa, nó đã phát huy tác dụng, đã bắt đầu trấn áp yêu ma quỷ quái vạn dặm giang sơn này. Cho nên bất luận kẻ nào sau khi tiến vào, rốt cuộc không thể đi ra. nếu không sẽ mang yêu ma quỷ quái từ bên trong ra. Làm hại nhân gian, đờ, em, lý do này thật tốt à, lúc này. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía hai kẻ bên cạnh. Là võ sĩ cao thủ Đại Nam Quốc, ánh mắt chúng tràn đầy quyết tuyệt quang mang, vì thời đều nguyện ý vì Đại Thánh Sư thịt nát xương tan. Đại Nam Vương Ngao Ngọc, ngươi vừa rồi đã thề, nguyện ý vì Đại Nam Quốc bỏ ra hết thảy, nguyện ý vì Đại Nam Quốc vạn dân bỏ ra hết thảy. Hiện tại là lúc ngươi nên thực hiện lời thề này. Ngươi thấy không, tầng dưới chót trên mặt đất tòa thánh tháp này còn có một lỗ trống. Vân Trung Hạc tiến lên xem xét, phát hiện quả nhiên đáy tháp có một lỗ trống, mà lại sâu không thấy đáy. Lỗ đen dưới đỉnh tháp này, chính là để trấn áp vô số yêu ma quỷ quái. Tương lai trấn áp yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều. Lúc bình thường đương nhiên không có vấn đề. Nhưng khi nhật thực đến, mặt trời bị bóng tối che đậy, yêu ma quỷ quái dưới tháp này sẽ xông ra tháp, cho nên lúc này cần một vương giả đi trấn áp những yêu ma quỷ quái này. Ngao Ngọc, ngươi thân là Đại Nam Quốc vương, theo lý vì Đại Nam Quốc dâng ra hết thảy, trên đầu ngươi đã có phù văn thần thánh ta cho, mà ngươi lại họ Ngao, chính là Ngao chỉ ý, Ngao, chính là thiên hạ thần quy. Huyền Vũ, từ xưa chính là thần thú Trấn Thạch, ngươi được sắc phong làm Đại Nam Vương, đó chính là Ngao Trung Chi Vương, vừa vặn đến trấn thủ tòa Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này. Mịa, nói hay lắm, có đạo lý lắm, đơn giản để cho người ta không thể phản bác, từ xưa đến nay xác thực có truyền thống này, lúc đóng đại trạch, cũng sẽ ở trong nền móng đặt một con rùa đen, cho nên hậu thế địa cầu lúc hủy đi những cổ trại kia. Đào móng lên, thậm chí còn có thể phát hiện rùa đen trấn trăm năm trước. Mà Ngao Ngọc họ Ngao, đúng là từ Ngao đơn giản hóa mà đến. Phong vương xong, hắn xác thực chính là Huyền Vũ Chi Vương. Tòa nhà bình thường có thể dùng thần quy ngàn năm đến trấn. Nhưng Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp này là thánh địa Đại Nam Quốc. Đương nhiên cần dùng Huyền Vũ Chi Vương là Ngao Ngọc đến trấn. Khó trách Ngao xạ muốn đổi tên thành Phục xạ, nếu không sẽ bị đặt ở đáy Hoàng Thiên Tháp, nguyên lai ngươi sửa họ căn nguyên tại chỗ này. Viên Thiên Tà ngươi thực nhiêu bức à, dùng loại biện pháp này giết chết Ngao Ngọc. Chẳng những vạn dân thổ dân sẽ không đau buồn, ngược lại còn tràn đầy một loại cảm giác nghi thức thần thánh nào đó. Dù sao Ngao Tâm ở chỗ này thống trị vài chục năm. Vô số thổ dân đối với Ngao Tâm vẫn tràn đầy sùng bái và kính quý. Gọn gàng dứt khoát giết Ngao Ngọc không tốt, dùng loại phương thức thần thánh này giết chết Ngao Ngọc, khiến vô số thổ dân cảm thấy Đại Nam Quốc tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mà tòa thánh tháp này lại thông hướng thượng thiên thần linh. Vạn nhất thần linh có ý chỉ gì xuống, Đại Nam Vương ngươi ở tại đáy tòa tháp này, cũng có thể tiếp thu được ý chỉ thiên thần. Người đâu, mặc Huyền Vũ thần giáp cho Đại Nam Vương. Cái gì là Huyền Vũ thần giáp? Chính là gông xiềng đặc thù, mà lại gông xiềng phi thường kỳ lạ. Toàn bộ đều là gân mạch và ruột động vật, da trâu chế tạo thành. Buồn nôn chính là, còn làm thành hình dạng rùa đen. Cả người Vân Trung Hạc bị trói lại, phảng phất một con đại ô quy. Đây không chỉ là muốn giết Ngao Ngọc, còn muốn triệt để làm nhục hắn. Hai võ sĩ thổ dân ở cùng hắn trong tháp tiến lên. Mặc cho Vân Trung Hạc cái gọi là Huyền Vũ Giáp, toàn thân Vân Trung Hạc, đều bị Huyền Vũ Giáp này trói chặt lại, hoàn toàn không cách nào động đậy, đưa Đại Nam Vương vào trong yêu ma động. Phía ngoài Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nói, lập tức, hai thổ dân võ sĩ dơ lên Vân Trung Hạc đi vào động huyệt trong tháp kia. Dò xét phía dưới, lập tức hồn phi phách tán. Bởi vì phía dưới có một đầu siêu cấp cự mãng, mà đã triệt để đói chết, mở miệng to như chậu máu. Con cự mãng này mặc dù to lớn không bằng hỏa dao kia, nhưng cũng đủ mười mấy mét, to như thùng nước lớn, ăn một người Vân Trung Hạc hoàn toàn dư xài. Đại Nam Vương, mời, bái tạ Đại Nam Vương, vì nước hiến thân, theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng. Hai tên thổ dân võ sĩ kia nâng lên toàn thân Vân Trung Hạc bị buộc chặt. ném thẳng xuống hang động dưới đáy tháp, ném xuống cự mãng phía dưới đang mở miệng to như chậu máu. Sau đó, hai người nâng lên một tấm sắt to lớn, triệt để che cửa hang đáy tháp lại, đồng thời mang lên bốn khóa sắt lớn. Làm xong hết thảy, hai tên thổ dân võ sĩ này rút đao tự vẫn, mà phía dưới hang động, truyền đến thanh âm điên cuồng mãng xà gào thét. Tân Đại Nam Vương cũng hét thảm thiết điên cuồng. Cách chương.